Bây giờ Ngài mới giải thích trong đây có hai phần. Phần thứ nhất là trứ liên tục, như người cầm một cái lửa lai thành vòng lửa liên tục không dứt. Kẻ nhìn vào không thấy một cái lửa mà thấy đây là vòng lửa, rồi cho đó là vòng lửa thịt, ấy là nghĩa liên tục. Rồi bây giờ theo con mắt phàm phu của mình thì mình nhiều khi có người nghe nói cái gì tai mình nghe mắt mình thấy thì cái đó là thịt, phải không? Còn nếu tai mình không nghe nó không thấy thì cái đó không thịt. Nhưng mà chắc gì mắt mình thấy là thịt chưa? Như quý vị thấy mấy đứa gái nó cầm cái lửa, cái kim nhang đó, nó đốt rồi nó quay quay nhanh rồi chích một hồi cái không còn thấy một kim nhang nữa, còn thấy một cái dòng lửa phồng quay. Lúc đó là biết ở đâu là đầu mối. Khi nó quay quay nhanh quá rồi thì có mắt mình thấy đó dòng lửa mà không còn thấy là một kim nhang. Thì như vậy thì con mắt mình thấy một dòng lửa là thiệt không? Đúng chưa? À, thế gian thì thường nó mắt mình thấy là đúng sự thật, thì sự thật mắt mình thấy cũng không đúng sự thật như thường. Có những cái mắt mình không thấy mà có cái mắt mình thấy là thấy một cách giả dối cũng thiệt. Vì vậy cho nên đây Ngài muốn nói, bởi vì cái sự liên tục sinh diệt của sự thật nó liên liên sinh diệt tiếp nối không dừng, có một cái dòng liên miên như vậy, rồi mình nói đó là một sự thật đó. Ví dụ như quý vị mà lên trên miền cao nguyên thấy mấy cái ngọn thác nó đổ, cái đổ ầm ầm trước ở sau mình thấy cũng như là có một cái giạt nước sánh sao mà từ sáng đến chiều nguyên vẹn. Vì tới gần thì mình mới thấy rõ nó từng hạt nó rơi liên xuống không dừng. Thì như vậy cái mà liên liên không dừng đó ở sau mình thấy nó tưởng như là có một cái giạt nước còn nguyên hiện vậy. Thì đó là để thấy là con mắt mình, để nói rõ con mắt mình nó thấy không thiệt, chỉ là một dòng sinh diệt mà mình tưởng nó là thiệt. Rồi khi đó là nói cái phân tích ở bên ngoài. Rồi bây giờ nói tới nghe những cái hiện hữu của mình, như thân mình, sự vật của mình. Thì quý vị thấy thân mình nó là cái thiệt của mình và sự vật là sự vật thiệt của mình. Nhưng nếu lấy con mắt là tinh tế của người có trí tuệ nhìn thì thấy là sao? Thân mình cũng như cái lửa, một cái lửa mà quay tròn, thấy một cái dòng này thôi. Bởi vì nó sinh diệt từng tế bào, tế bào này chết, tới tế bào tế bào kia sinh, cứ sinh diệt. Thành ra mình nói mình cái sự thật ra cái đó là liên miên thay đổi mãi mãi không dừng, và bởi cái thay đổi nó liên tục, cho nên mình chấp cho có cái mình thiệt. Đó là với con mắt của người phàm phu, cho nên cái không phải thiệt luôn luôn là chuyển biến không dừng, mà mình nói nó là một cái thật. Đó là đứng về cái mặt liên tục mà mình không thật mà mình tưởng là thật. Thì cái không thật mà tưởng là thật đó, ở trong cái cây nhang quay thành vòng lửa thì quý vị thấy đã rõ rồi. Bây giờ tướng hòa hợp, phần thứ hai tướng hòa hợp, như người cầm một vật có hình chất đang phân tích, khi đến chỗ khóa nhỏ gần với hư không, chọn không còn sự tổ hợp nào, ấy là bản chất của cá thể, tức là đơn vị. Thời xưa các nhà vật chất học lấy thân tử làm đơn vị vật chất cho là đúng vậy, nhưng chưa bao lâu người ta lại biết thân tử thực chẳng phải, có cái nhỏ nhất không thể phân tích đàn phát kiến được nguyên tử, tức là cái thân tử ở trong thân tử. Tiến một bước nữa là biết nguyên tử đó không phải cái thực chất, nó nhỏ không có gì ở trong, rồi tưởng tượng mà giả định rằng trên nguyên tử còn có cái thực thể không dùng tên, chỉ gọi đó là điện tử thôi. Chết về điện tử là tên vật không người không tiếng, nhưng các nhà vật chất học còn chưa dám nhất đoán rằng điện tử xác định là thực thể nhỏ nhất không còn vật gì ở trong, không thể phân tích, là cái nguyên nhân sinh khởi vũ trụ vạn hữu. Học duy vật, học về duy vật đến đây là cùng vậy. Đó là Ngài muốn nói sự vật, tất cả sự vật, ví dụ như tôi nói cái bao kiếm, hay là nói một cuốn sách, hay nói với cái bàn hay cái nhà vân vân, mỗi sự vật gì khi mình chia sẻ ra, tức là phân tích ra từng phần và nghĩ tới cái cuối cùng nhỏ tí mà không thể phân tích nữa, thì lúc đó người ta gọi là gì? Thì ở đây tùy theo con mắt của khoa học, khởi chưa lúc mà họ mới có tiền ban đầu, họ chia sẻ cái đơn vị chốt, họ cho đó là phân tử, họ cho đó là phân tử. Rồi một thời gian sau, các nhà khoa học có phát minh lên, họ tìm ra được cái nguyên tử, tức là một phần nhỏ ở trong cái phân tử đó. Thì như vậy cái phân tử đó nó không phải một đơn vị nhỏ nhất rồi, mà nó trải qua nguyên tử là một đơn vị nhỏ nhất. Nhưng mà gần đây nữa thì các nhà khoa học họ lại thấy nguyên tử cũng còn phân tích được, trong đó nó cũng còn có điện tử này kia nữa. Thành ra bây giờ họ lại chưa thấy nguyên tử là nhỏ nhất, mà họ thấy nó đó là cái điện tử. Trong cái điện tử đó thì cái đó là không tiếng, không mùi, không hình, không giác, mình không thấy được. Thì họ giả định đó là điện tử, là cái đơn vị chót. Nhưng mà nói vậy chứ họ cũng chưa dám rõ biết đó là cái cuối cùng. Thì như vậy để quý vị thấy tất cả sự vật, nếu chúng ta chịu khó chia ra từng phần một phần, thì nó không có một vật thật nào hết, đều là những cái nguyên tử nó theo hồi xưa nó hợp lại mà thành, hoặc là những cái điện tử chung lại mà có, chứ nó không có một cái thịt một vật, thịt một người, thịt một món đồ vân vân. Mà tại vì có mắt phàm tục của mình thấy khi nó kết hợp, à đây là bao kiến, đây là cái bàn, đây là cái gì đó, là tại nhìn giữa con mắt thôi. Chứ nếu mà chúng ta chia sẻ tinh tường, rốt cuộc không có một vật nào thực hết. Thì như vậy quý vị thấy hai mặt đứng về sự liên tục hồi nãy mà nói, thì trong con người mình cũng như sự vật luôn luôn là những cái tế bào sinh diệt, nó luôn luôn là sinh diệt không dừng. Rồi cái sinh diệt đó nó do liên tục, cho nên mình thấy có một thân người, có một sự vật. Và bây giờ khoa học đã chia sẻ thấy rõ ràng lắm rồi. Rồi chính trong mỗi con người chúng ta hay là mỗi sự vật đều do nhiều tế bào, nhiều nguyên tử, nhiều điện tử ráp lại thành. Để chia sẻ ra thì cũng không còn có gì là ta, không có gì là vật nữa. Thì như vậy hai mặt đứng về mặt hòa hợp thì thân này cũng không thiệt, cảnh này cũng không thiệt. Đứng về mặt liên tục thì cảnh này và thân này đều là dòng sinh diệt không thiệt. Nhưng mà bởi vì chúng ta là phàm phu, nhìn ở trong cái sự liên tục tưởng nó là thiệt, nhìn ở trong sự hòa hợp nó là thật. Có cái sự thật đều là hòa hợp, đều là sự liên tục, chứ nó không có thật gì hết. Vì vậy cho nên đạo Phật nói đó là giả không thật, hoặc là tại vì phàm phu không biết nên cho nó là thật. Ngài giải thích bây giờ Ngài mới nói về cái sự mà mình có thể chế phục được. Phàm vật có tên đều là cái tướng do sự hòa hợp mà có, đây là thuyết hòa hợp. Các sự vật trong đời đều không ngoài hai nghĩa này, biết đây rồi thì nhận thấy được nghĩa vô thường, không thực, khả phục. Khả phục tức là có thể điều phục được, chỉ nên chỉ phục. Khả đoạn, khả phục, khả đoạn. Nhưng trong Phật pháp tự có cái chân thường, chân thực, tự tại, tự tánh. Đó vậy đó, khi mà chia sẻ thì thấy tất cả sự vật nó là vô thường, nó là sự hòa hợp không thiệt. Nhưng mà nói như vậy rồi chúng ta đừng đi qua như vậy, thì tất cả đều vô thường, đều là không thiệt hết, thì còn gì? Thật ra Phật pháp sẽ chỉ chúng ta thấy có một cái chân thực, có một cái thường còn, có một cái được tự tại, tự tánh vân vân. Đó là cái đó để pha này chúng ta sẽ biết ở đoạn sau. Đó là Ngài đã giải thích về cái phần thứ nhất để cho mình biết rõ về cái tướng của thế gian như thế nào. Thì như vậy tóm lại đoạn này thì quý vị thấy tướng của thế gian sao? Tướng thế gian là vô thường, là không thực, phải không? Bởi vô thường cho nên nó chỉ là một cái dòng liên tục, rồi mình lầm tưởng nó là thường. Bởi vì nó không thực là do sự hòa hợp, mà mình tưởng nó là thực, chứ nó không có, nó là liên tục, vì vậy cho nên nó là vô thường, nó là hòa hợp, cho nên nó là không thực. Đó, mình hiểu sự liên tục là vô thường, hòa hợp không thực, thì để đi tới những phạm vi khác. Phạm vi của thế gian, đây là nói cái phạm vi thế gian nó từng tới đâu. Vì thế giới vô biên nên hữu tình tức là chỉ chúng sanh cũng vô biên, vì hữu tình vô tận nên thế giới cũng vô tận, không trước sau, không ra ngoài, bởi do bản không nên bình đẳng, vì tùy tâm hiện nên như viễn, thật không có phạm vi có thể nói được. Thì ở đây ngài nó đẹp, nó đứng về mặt phạm vi của thế gian mà nói, thì ngài nói rằng cái thế giới vô biên đâu phải chỉ của thế giới mình, mà trăm ngàn muôn ức triệu thế giới, theo trong kinh Phật nói là hằng hà sa số thế giới, tức là thế giới nhiều như cát ở dưới sông Hằng. Tất nhiên mình nói thế giới nhiều như là cát ở sông Cửu Long hay sông Đồng Nai vậy, thì quý vị tưởng tượng gì bao nhiêu? Nếu mà nói nhỏ như sông Đồng Nai thì quý vị đến thì bao nhiêu cát? Thì đó, thế giới mà Đức Phật nói cũng vậy, cho nên nó là vô biên. Mà ở thế giới, mỗi thế giới đều có chúng sanh trong đó, hoặc là chúng sanh loại này là nọ, cho nên nói rằng hữu tình cũng vô biên. Bởi vì thế giới vô biên thì hữu tình cũng vô biên. Bởi vì hữu tình vô biên, vì hữu tình vô tận nên thế giới cũng vô tận. Nó là thế giới và hữu tình đều vô biên vô tận. Mà đã vô biên vô tận thì lấy gì mà nói là trước, nói gì nói là sau, lấy gì nói là trong, lấy cái gì nói là ngoài, mà mình đặt cái phạm vi của nó được, có phải không? Đó là vô biên vô tận rồi, làm sao nói là trước, là sau, là trong, là ngoài được? Vì vậy cho nên rốt cuộc rồi chỉ thấy nó là bản không, bản không tức là vốn là không, rốt nó là không. Và rốt, bởi vì nó bản không cho nên nó bình đẳng, thể dưới này mấy vấn đề đó sẽ giải sao. Bởi vì nó là sao? Nó là duy quyển, nên nó không có thật có, nó bản không, nó duy quyển. Thì ở đoạn sau này sẽ giải thích mấy cái điều này cho quý vị hiểu. Bây giờ tôi chưa nói trước. Bây giờ nó đặt câu hỏi thế nào gọi là bản không? Đó, cái này là quý vị bắt đầu vô những cái giáo lý của Kinh Kim Cang bát nhã rồi nghe. Thành ra này phải chịu khó nghe một chút. Tất cả sự vật trong đời trên phương diện vật chất tìm cái chung cực của nó rốt ráo không thể có được, cho nên nó là bản không. Bản không tức là tìm cái chung cực, tức là tìm tới cái cuối cùng của nó là không có. Nó không có thì mình rốt nó là gì? Là không. Cho nên bây giờ quý vị thấy, ví dụ như giờ mình chưa trả, giờ tôi nói gần nhất như cái nhà mình quen, nhìn ở cái lớn mà cái nhỏ không quen, như cái nhà bây giờ có người ở ngoài đây kia, cái nhà này nó là cái nhà, nhưng bây giờ chia ra đây là mấy cái tấm đá ráp lại, rồi hồ con vô, rồi đó đá thì thuộc về đá, hồ thuộc về cát, rồi xi măng, rồi cát nè, xi măng nè, đá nè, rồi chiếc gỗ, rồi sắt phân chia hồ, rồi rốt cuộc hai cái gì cái nhà? Nếu lấy cát ra, lấy đá ra, lấy gỗ, lấy xi măng, lấy sắt ra hết rồi, hỏi tìm có cái gì cái nhà? Không có cái nhà. Rồi đó, rồi nói như vậy thì tôi nói, như vậy thì cát có thiệt nè, đá có thiệt, xi măng có thiệt, gỗ có thiệt. Như giờ trở lại, cát có thiệt không? Đó, cát thì mình cũng chia ra từng hộp nhỏ. Rồi một hộp cát đó mình chia ra nữa, mình đặt mình chia hồ, cho nên cũng mất tiền, nó cũng thành không. Đó. Rồi từ đá vậy, nếu mà quý vị chịu khó rồi tìm không phải đá là cái ổng rõ ra từ cái gốc nó là không. Bởi gốc là không cho nên duyên hợp thành có. À, vì vậy mà nó là bản không. Nhưng nói cái này thì khó hiểu. Nhưng mà hiểu rồi nó thấy cái hay. Sao gọi là tùy tâm hiện? Là bởi nó bản không. Cho nên ở đây mới nói tùy tâm hiện. Tùy tâm hiện là sao? Đáp. Một đám lửa xoay thành vòng lửa, thật không có cái thể cái vòng lửa, nhưng có hình cái vòng là tùy tâm mình hiển ra. Ví dụ như khi mình thấy về trần cái nhan quay vào thành vòng lửa, thì khi nó hỏi cái gì đó thì nói gì? Nó vòng lửa, phải không? Cái vòng lửa, cái vòng lửa là cái gì đặt ra? Tâm mình tưởng rồi đó, cái vòng tròn rồi đặt ra đó là vòng lửa. Cái sự thật cái vòng lửa không có, phải không? Vòng lửa đâu có. Và tại vì khi nó quay nhanh quá, con mắt mình thấy cái vòng tròn thì nó đặt đó là vòng lửa. Cái vòng lửa đó là do tâm mình tưởng mà đặt ra thôi. Thì tất cả sự vật cũng vậy, nó là duyên giả họ không thật. Rồi tâm mình tưởng như cái nhà, đặt tên là cái nhà, thì cái nhà đó cũng là tâm mình đặt. Rồi cái gì cũng là tự tâm mình đặt ra, chứ thực thể của nó là không có. Nhưng nó không có thì ta tưởng, ủa như vậy cái nhà tôi ngồi đây sao nó không có. Đó, không có tức là cái thể của nó không có, mà duyên hợp thì giả có. Giả có do nên duyên hợp. Đây mới giải thích thêm. Phải, cái đốm lửa mà thành vòng lửa, lý ưng là lửa hiện. Sao nói rằng bản không nên không có hiện? Bây giờ dù sao nữa, ta nói tuy rằng cái vòng lửa nó không thật rồi, nhưng cái đốm, cái vòng lửa đó nguyên là một đốm lửa nó hiện ra. Chứ tại sao nói rằng nó là bản không được? Đó, đây ta là đáp. Đây tuy mượn lửa làm dụ, đâu biết lửa đã không thực có. Nếu tâm người không có sai khác thì lửa cũng dối có, tức là dối có là giả có nhưng không thiệt. Huống là có cái vòng, nói bản thân nên không có hiện, nên không có hiện thì lại lấy cảnh căn mộng mà trưng bày. Bây giờ nói muốn cho dễ hiểu thì ngài nó dùng cái cảnh căn mộng để mà chỉ cho dễ thấy hơn. Người đang căn mộng chỉ biết có cảnh căn mộng mà không biết có cảnh khi tỉnh giấc. Nhưng vũ trụ vạn hữu ở trong giấc mộng thấy có trọn vẹn có, chính lúc tỉnh không thể thấy, không thể có mà có mộng không gì chẳng có. Đang trong giấc mộng các cảnh giới không một vật chi thực, mộng càng sâu thì tình chấp có càng nặng, thực cảnh kia càng rõ. Thực cảnh này là do kỳ tâm hiện ở trong lúc mộng. Thế gian và thực cảnh tùy tâm hiện trong lúc tỉnh cũng vậy. Thì quý vị thấy đây là ngài muốn nói chúng ta cần cho dễ hiểu, dễ thâm nhập thì nên dùng cái ví dụ trong mộng để mà mình hiểu rõ. Như khi quý vị nằm mộng thấy người, thấy vật ở trong cảnh mộng, khi lúc đó thấy mình nói là giả không? Thấy người, thấy vật đều là cảm thấy nó là thiệt. Người cũng thiệt, vật cũng thiệt, ai nói là giả? Khi mình mộng mà thấy cảnh, thấy người đều cho cảnh người trong mộng là thật. Và nếu mà mình mộng mà càng mê chừng nào lại thấy thật lắm chừng ấy. Khi mà mình mộng mê thì mình thấy mọi cảnh đều thiệt. Nhưng cái thực tâm khi mộng đó để chỉ thích nó còn gì không? Nó không có gì hết. Khi mộng thì mình nói đó là thực tâm phần tâm, đấy chỉ thích tiền không có gì hết. Ví dụ như trong mộng thấy người ta cho bánh này kia, ăn bánh rồi ngon lành, thức dậy bụng nó khô, phải không? Khi mộng thấy lượng được của cả tiền lạc, thức dậy tài sòng không có gì hết. Thì như vậy cái mà mình được trong khi mộng đó rốt cuộc là không có gì hết. Nhưng mà trong khi mộng cũng mừng, cũng vui, cũng được, cũng sung sướng vậy. Thì như vậy để thấy rằng tất cả cảnh căn mộng đối với nó là không thật, mà khi mình mê thì thấy nó hoàn toàn là thật. Cũng như vậy cảnh nhân gian này nó không thật, mà bởi vì mê lầm cho nên mình thấy nó là thật. Nên cái gì cũng là thật, cái gì cũng là thật. Cái chừng nào mà chữa trạng tắt thở thì không có thấy hết thật, phải không? Chừng nào à chữa trạng ngáp nháo vài cái đi thì lúc đó rồi mới hết thật. Chứ còn bây giờ còn thở còn nói thì cái gì cũng là thật hết. Tôi thấy cái đó nhất là chứng kiến từ những cuộc chết, càng chứng kiến những cuộc chết chừng nào mình thấy cuộc đời là không thực chừng ấy. Dù cho người khôn ngoan thế mấy, tiến thân thế mấy đi nữa, và thấy chừng mà chữa trạng thở thì kỳ dài hơi chót đó, thì lúc đó là như cái bọng cây, rồi ai cho đâu thôi. đẩy đâu thì đẩy, không còn nghĩa lý gì hết. Ở trên đó mới thấy mình không thiệt. Và nhất là bây giờ mình để chứng kiến những cảnh kia thì càng thấy không thiệt hơn nữa. Thế giới này là một con người nằm đó, bởi là sáng mai ra còn toàn là những cái miếng to, những mảnh chương dụng rồi lượm về để đó thôi, có gì đâu. Nhưng mà trước đó 24 tiếng đồng hồ chưa tắt thở thì cái đó cái gì cũng thật hết. Nhưng sau khi siêu rồi ra rồi cũng thấy cái gì cũng là không thật. Nhưng mà ai tính gì đó mai mai rồi cũng thấy nó thật như thường. Vì vậy cho nên cái mê, vì cái mê càng dày thì cảnh thật càng lắm. Người nào mà mê mỏng mỏng á thì nó nửa tỉnh nửa thật. Bây giờ như quý vị khi nào ngủ chim bao mà mơ mơ màng màng á thì cái lúc đó mình có thể vừa lát thấy nó thật mà vừa thấy nó hư, thì cái người đó kiểu mơ mơ màng màng. Còn cái người mà thiệt là sai trong cái kinh chim bao á thì thấy cái gì cũng thiệt hết. Ở đây cũng vậy, người mà chưa từng hiểu đạo lý thì cái gì cũng thiệt hết, tâm mình tâm là thiệt. Còn nếu người nào hiểu khá khá thì mơ mơ màng màng, giống như những kẻ mà ngủ nữa nhớ biết như ngủ vậy đó, mơ mơ màng màng, lát thấy nó thật, lát thấy nó giả, lát thấy nó thật, lát thấy nó giả. Ví dụ như không có chuyện gì thấy nó giả, suy nghĩ thì thấy nó giả, mà đơn chuyện nó thấy nó thật, phải không? Đó. Thì cứ vậy đó, khi thì tỉnh, khi thì mê, đó là cái dáng của người đương mơ mơ màng màng, nhớ biết như ngủ. Mà vậy nó tức là họ cũng chưa cảm thức, mà chưa thiệt thức. Cái còn cái mà đường thấy cái gì cũng thiệt hết, đó là hoàn toàn là mê. Đó là chúng ta hiểu một tí tí của cái khía cạnh không thực, cá pháp không thực. Thì ở đây là Ngài Thái Huy này mới nói một tí tí trước thôi. Chứ còn nếu quý vị tới trường học Bát Nhã, quý vị thấy cả hệ thống pháp tâm điển của Phật đều diễn tả cái đó, cho mình thấy tất cả là mộng ảo, không có gì thực hết. Nhưng mà bởi vì cái mê quá sâu dày cho nên nói không thật thì người ta không tin, mà chẳng những không tin mà cãi lại nó, đó là yếm thế, đó là chán đời, đó là gì gì đủ thứ hết. Họ gán cho bao nhiêu chân trời, nhưng mà sự thật là người ta chỉ đã thật mà mình không chịu tin.